This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài sau đây. Thì mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Bà Bảo Dũng rất là khỏe và cuối tuần này cũng là cái long weekend mà Bảo có chuẩn bị đi đâu không?
Dạ muốn đi lắm nhưng đi không được anh Tiến Dũng ơi.
Sao vậy, chân đau hả?
Không có. Chân không có đau, săn nó lên anh ơi. Chân không
săn
đau.
Săn nó lên đâu có bao nhiêu, chàng ơi. Săn lên.
Không có bao nhiêu thôi hả? Bây giờ hồi trước đổ một cái bình xăng mà cho nó đầy luôn á thì chỉ có 40 đồng thôi. Mà bây giờ đổ lên nó thành lên tới 50, 60 rồi. Vậy có đau không anh?
Thật sự ra xăng là một cái chuyện rất là nhỏ trong những cái nan đề của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Xíu đây chúng sẽ nói về vấn đề đó. Chính cái xăng là chuyện rất là nhỏ. Xăng có thể nó lên trong thời điểm này bởi vì cái long vacation như là Memorial tới đây, người ta cũng cái demand and supply thì chúng ta biết cái đó. Nhưng mà cái nhiều người rất là hụt hẫng khi mà ông Biden duyệt cho Nga tiếp tục những cái ống dẫn khí khí đốt của họ tiếp tục hoạt động trở lại, trong cái đó Hoa Kỳ ông siết chặt về cái này đó. Chẳng hạn như một trong những cái đó là cái Yellow, cái Keystone đã bị ngưng từ khi ông lên gọi là làm tổng thống đến bây giờ. Cái điều này làm cho dân Mỹ họ rất là phẫn nộ, quý vị. Đó là một điều nhỏ trong những điều lớn mà ông đã làm. Tôi cũng hy vọng rằng ông có sự sáng suốt chút xíu, chứ không kiểu này thì cái nước Mỹ càng ngày càng đi xuống, kính thưa vị. Vâng, kính thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường rất là tốt, mà màu xanh thì dĩ nhiên nó tốt hơn màu đỏ. Dow Jones thì lên 91 điểm, những cái điểm nó lên thì không phải là như trước đây, nhưng mà lên như vậy thì cũng như ok. 34.559 điểm cũng là con số cao gần như kỷ lục mới. Nasdaq thì 51 điểm, hiện tại là 13.787 điểm. SP500 thì lên 8 điểm, hiện tại 4.209 điểm. Thinos 15 là 1.60%. Dầu thô thì hiện tại 66.87 đồng cho một thùng dầu thô thì lên khoảng 11 cent. Và 1 euro đổi được 1.22 đồng. Trong khi đó vàng lên được 3.20 đồng, hiện tại là 1.898 đồng chẳng, cái thưa vị. Với lại suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.37%, 20 năm là 2.97%, 30 năm là 3.08%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 22.170 đồng, bán là 22.220 đồng. Vàng thì mua vào 56.300.000 đồng cho một lượng, bán là 56.700.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin cũng là trong một trong cái mà Hoa Kỳ chưa bao giờ xảy ra trong nhiều năm, khoảng là năm 2014 đến nay, đó là cái inflation. Tháng 4 thì cái inflation thời điểm đó nó lên khoảng 0.7, tháng 3 là 0.4. Tức là nó lên cái lạm phát theo cái Federal Reserve, thì Quỹ trưởng liên bang họ luôn luôn set cái inflation, cái target hồi trước lâu mấy chục năm nay là như vậy, là chỉ có 2%. Thí dụ như cái price index, thí dụ mua một cái đậu bình đậu phộng đi, một đồng, thì năm sau thì cũng có thể trả 1 đồng lẻ 2 xu, tức là lên 2% thôi. Tức là cái đó là nằm trong cái trường hợp cái một cái kinh tế lành mạnh, người dân sống lương đó cũng ok, hay là xuống một chút ok, lên một chút thì tốt hơn. Còn nếu mà inflation nó lên mạnh như vậy đó thì ảnh hưởng đến cái đời sống người dân rất là nhiều, đặc biệt về cái price index. Theo như Commerce Department, tức là Bộ Thương mại, họ cho biết rằng trong tháng 4 2020 cho đến tháng 4 2021, cái inflation, cái price index nó lên đến 3.1%. Unacceptable. Lý do tại sao? Nó lên dù như vậy, cái inflation, cái lạm phát nó lên khoảng 2.2, 2.3, 2.5 là màu cam rồi. Tức là cái mức báo động gần như là chạm mốc màu đỏ rồi. 3.1 không thể nào chấp nhận được. Nó sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là tiền chính phủ in ra quá nhiều. Người ta sẽ không có giữ cái đồng đô la nữa. tại vì đồng đô la lạm phát, tại sao phải giữ? Họ phải đầu tư vào chuyện khác, và hiện tại giờ đầu tư nhiều vào đâu? Cryptocurrency. Đó là cái điều mà đẩy cái người dân Mỹ đi vào một chỗ chết, thưa vị. Nên tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ phải làm một cái biện pháp như thế nào, chứ kiểu này chắc chắn cái kinh tế nó sẽ không có sáng sủa một chút xíu nào hết. Và theo như lời của bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính, ngay cả ông Chủ tịch Quỹ trưởng Liên bang, tức là ông Jerome Powell, ông cho biết rằng đây là chỉ tạm thời, khi mà cái tiền rất nhiều ngàn tỷ chuẩn bị để mà sửa chữa hay là xây dựng hệ thống, nó gọi là cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ, thì nó lạm phát chút xíu thôi, nó lên chút xíu thôi, nhưng mà nó chỉ temporary thôi. Let's see, chúng ta để coi trong tương lai như thế nào. Không giải quyết vấn đề này, chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ rất là khó chịu, quý thưa vị. Trong khi đó thì need a job, bản tin kế tiếp thì chúng ta cần công việc, chúng ta không cần kinh nghiệm, chỉ cần chúng ta có một cái skill nho nhỏ, có xe và cái áo sạch, tức là clean shirt, tức là nhìn bề ngoài, cái shirt, clean shirt trong cái nghĩa đen đó là cái background nó ok một chút, là chúng ta you are hired. À, hiện tại bây giờ, theo một cái thống kê mới nhất của công ty Career Builder, họ làm một khảo sát trên nhiều công ty, và họ cho thấy rằng 88% những cơ sở thương mại họ đã mướn người trong cái tình trạng này, không cần skill, họ mướn vào miễn sao cái background sạch, có xe chạy đến chơi nới làm, và họ training những người đó. Năm 2019 là 62%, bây giờ là 88%, tức là 100 người vô là thấy 88 người được mướn rồi, thưa quý vị. Và những cái cơ sở thương mại này họ ready để training những cái nhân viên mà mới, mặc dầu không kinh nghiệm, họ training có xe và quần áo sạch, tức là cái này có trong cái nghĩa đen nha, tức là chúng ta background sạch sẽ một chút. Và cái điều mà khó chịu ngày hôm nay, Dũng vẫn nói mỗi ngày 8.100.000 công ăn việc làm still open out there, nhưng song song đó trên 10.000.000 người vẫn còn thất nghiệp. Điều này thật sự rất là khó chịu, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái steamer. Quý vị nào mà thường mua những cái sản phẩm trên cái HSN, thì dù không biết cái này là cái website hay là một cái web, một cái chương trình TV gì đó, không thì không biết, nhưng mà họ record khoảng 5.400.000 cái máy, cái bàn ủi bằng steamer nhỏ nhỏ mà cầm, chúng ta treo cái áo lên, chúng ta bỏ nước vô cái bàn ủi này, steam cái áo đó. Nó có tên là Joy JM Brand, và nó có tên là My Little Steamer, hay là My Little Steamer Go Mini Steamer, nó những cái tên nó như vậy. Vì cái khi mà chúng ta chế nước nóng vô đó, cái nước nó nóng quá, nó bung ra, nó xì ra, thì nó làm có nhiều người bị phỏng. Trên 227 trường hợp người ta bị phỏng, có 106 người là burn mà gọi là phải cấp độ cũng hơi nặng chút, trong đó thì có 8 người là second degree burn và 8 người khác thì the third degree burn, tức là cấp độ 2 và cấp độ 3. Nó rất là nguy hiểm, quý vị nào có lỡ mua cái máy này, theo như Consumer Protection, tức là về cục bảo vệ người tiêu dùng đó, họ yêu cầu trả càng sớm càng tốt để mà giảm đi cái vấn đề thương vong. Cái máy ủi mà nó phỏng thì rất là thê thảm, chưa kể đến cô phụ nữ ủi đồ mà nó bị có sẹo nữa ha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến HSBC, nhà băng bị closing. Cái này không phải là closing completely, nhưng mà nhà băng này nó có khoảng 148 brand đã bị đóng cửa xuống còn 58, và trong tương lai nó sẽ winding down còn 35-40 cửa cái chi nhánh thôi. HSBC là nhà băng của Anh. Chúng ta có thể vào Canada thấy cũng nhiều cái nhà băng này, hoặc là bên Trung Quốc cũng rất là nhiều cái nhà băng này. Và họ sẽ go down xuống from 1.400.000 customer sẽ còn 300.000 customer ở Mỹ only, ở Mỹ nha. Và những cái account của 300.000 customer này chỉ còn khoảng 75.000 trở xuống. Thí dụ như bây giờ Tí Dũng có một cái tiền của Tí Dũng mở một nhà băng. Tí Dũng có khoảng chừng số tiền đủ để cover 300.000 người, và mỗi người là 75.000 thôi, còn trên là Tí Dũng over cái limit mà cho phép của chính phủ, thí dụ như vậy. Thì trường hợp này giống như vậy. Cái personal account là khoảng 75.000 trở xuống, và business thì khoảng lên 5 triệu trở xuống. Đó là những cái mà account nhà băng này hiện tại bây giờ có thể handle được. Không biết cái làm ăn như thế nào, nhưng mà họ cũng đang gặp trường hợp này là đa số đóng cửa là thất bại rồi, đúng không? Và họ sẽ chuyển qua những cái account lớn khác, đi qua Cathay Bank và Citizens Bank. Khoảng 800.000 qua East Coast, và khoảng là Citizens Bank, và 50.000 thì qua bên Cathay Bank. Quý vị nào mà có cái account của HSBC, tức là HSBC đó, thì chúng ta có thể liên lạc đến nhà băng, hoặc là Tí Dũng tin chắc rằng nhà băng này đã gửi thư đến cho quý vị rồi. Tí Dũng cũng khuyến khích quý vị nè, nếu mà ta ở, người ta ông bà xưa nói sao, tiền đâu của đó hả? Chứ ở Mỹ thì nên sử dụng và băng của Mỹ thì nó bè đỡ hơn ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ bắt đầu thông qua về cái EV tax credit, và họ cho biết rằng có thể up đến 12.500 đồng. Nếu vị nào mà mua cái xe điện thì trong tương lai nếu mà họ thông qua cái bill này thì chúng ta có thể được chính phủ giúp đến 12.500 đồng, tức là tax credit, hay là chúng ta sẽ trừ được khi mà khai thuế, trừ được như vậy ha. Thì cái này cũng ok. Trước đây thì những cái xe này có khoảng 80.000 đổ lại và được maximum tax credit là 7.500. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, tức là trâu chậm sẽ uống nước đục. Chẳng hạn như bây giờ mỗi cái hãng xe như vậy thì được 200.000 chiếc thôi. Còn nếu mà 200.001 chiếc, cái một chiếc cuối đó là sẽ không có được, dư thừa đó sẽ không được trừ thuế hay là trừ cái tax credit đó. Chẳng hạn như hai hãng xe mà Dũng biết được là General Motors và Tesla sẽ không còn cái chương trình này nữa. Không biết là trong tương lai họ sẽ có một cái gì mới mẻ hay không. Nhưng mà nếu mà được 12.000 đồng để tax credit cho một chiếc xe như vậy thì Dũng nghĩ rằng Dũng cũng không mua xe điện. Thật sự là Dũng nói thiệt là Dũng không muốn mua xe điện, kính thưa vị. Vâng, trở lại báo báo.
Mới vừa nghe định rủ anh Tiến Dũng thôi, cuối tuần này anh em ta không đi đâu xa thôi, rảnh đi ra kiếm xe điện mua đừng có tax credit. Mà chưa gì hết anh nói anh không mua rồi.
Thật sự là Tiến Dũng không mua xe điện. Đó, thật quý vị, mua xe điện để mà giống như chúng ta dư tiền quá rồi, chúng ta nói mua đi thử thử nghiệm như thế nào thì why not, mua chiếc xe điện Tesla chạy chơi cho nó vui. Nhưng mà nói đi, Dũng hiện tại giờ mua chiếc xe điện thì no. Khi nào mà nó cải tiến cái pin, cái battery nó, rồi cái hệ thống mà an toàn của nó phải thật sự bảo đảm đến cái người mà sử dụng nó, thì Tiến Dũng sẽ bắt đầu suy nghĩ đến việc đó. Hiện tại giờ không có một cái nhu cầu bắt buộc để mà chuyển qua xe điện thì Dũng vẫn đi xe xăng. Ví dụ như 2035 thì why not, đợi lúc đó mình mua xe điện, đúng không? Chứ bây giờ tại tội gì phải mua xe điện, chạy cũng mệt mà đi sạc bình cũng mệt, phải về nhà. Chờ Tiến Dũng hỏi Bảo Bảo chạy ra cái chợ Walmart mà lỡ xe Bảo Bảo hết bình thì Bảo sạc ở đâu, đúng không? Nó rất là bất tiện. Nhưng mà có nhiều người họ nói không, về cái một là peer pressure, hay là họ muốn có một cái gì mới mẻ, vui vui, dư tiền thì why not.
Dạ vâng, cũng thấy thì cũng thích đó, nhưng mà cũng có một cái nỗi lo giống như anh Tiến Dũng, lỡ như đi giữa đường 12 giờ đêm mà hết điện à? Không biết chạy đi đâu.
Rồi học phải học tại sao muốn xe điện. Trên đường về vừa suy nghĩ lại tại sao muốn xe điện.
Chứ không phải là thôi. Cầm điện thoại lên gọi anh Tiến Dũng cầu cứu, nên anh Tiến Dũng ơi giờ xe hết điện rồi, anh Tiến Dũng làm
tùy
sao
nha đó? Cũng tùy, thí dụ như Tiến Dũng nói bản tin này mà tôi bảo tự mua xe điện thì tự mình ráng chịu. Nếu mà là đại cảnh cáo rồi, thật sự cũng tùy. Mà bảo có nhiều người họ đi xe điện họ cũng rất là cảnh giác, ví dụ họ đi xa thì họ lấy xe xăng. Dù đi gần gần thì họ đi xe điện, đi chợ búa nè, tiền xăng đang lên mắt nữa, thì nó cũng có cái lợi. Nhưng mà nếu mà đi xe điện, mua xe điện cho một cái nhu cầu cần thiết thì Tiến Dũng hiện tại bây giờ đó thì Dũng đi xe xăng chứ mua xe điện. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu long weekend hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần long weekend vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.